Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão.
Ngành du lịch các địa phương khởi sắc trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023.
Người dân cả nước kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trở về các thành phố làm việc và học tập.
Cây xăng bị phạt 15 triệu đồng vì nghỉ bán hàng 45 phút.
Pháp tuyên bố sẽ rút quân khỏi Burkina Faso.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 235 của Australia ngày 26 tháng 1 năm 1788, 26 tháng 1 năm 2023. Hôm nay 26 tháng 1, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng đến toàn quyền Australia David Hayley. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Australia Sulai và Chủ tịch Hạ viện Minton Dick. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Yong.
Sáng nay, tàu du lịch quốc tế Mainship 5 chở gần 2.400 du khách quốc tế đã cập cảng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là tàu du lịch quốc tế đầu tiên sông đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 với 95% số du khách trên tàu là người Đức. Đây là một tin rất vui đối với ngành du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mở ra một loạt các chương trình quảng bá xúc tiến thị trường quốc tế bằng đường biển trong năm 2023.
Trong khi đó, tại Cà Mau, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, toàn tỉnh thu hút gần 164.500 lượt khách du lịch, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Một số khu điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm như khu du lịch Hòn Đá Bạc, khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, khu du lịch Khai Long, điểm du lịch sinh thái Hoa Rừng U Minh, v.v. Dịp Tết năm nay, các khu điểm du lịch, điểm di tích trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách du lịch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về việc niêm yết giá, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.
Còn tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, chỉ tính riêng trong ngày hôm qua mùng 4 Tết đã đón gần 30.000 lượt khách về du xuân lễ Phật. Hạ tầng giao thông đồng bộ, hạ tầng dịch vụ du lịch được đầu tư hoàn chỉnh hơn để đón du khách đến khu di tích Yên Tử Tết năm nay. Tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút chuẩn bị mở lại lễ hội xuân Yên Tử sau 3 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19 vào ngày mùng 10 tháng Giêng tới đây, phấn đấu đón khoảng 2 triệu lượt khách.
Trong khi đó, phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, những ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão đang đón lượng khách trong nước và quốc tế cao kỷ lục, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi ngày, Hội An đón khoảng 40.000 lượt khách tham quan. Các du khách quốc tế chủ yếu là khách Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước châu Âu. Năm nay, Hội An mở cửa đón khách từ mùng 3 Tết, sớm hơn mọi năm để phục vụ nhu cầu của du khách.
Hôm nay mùng 5 Tết là ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão cuối cùng của người dân cả nước. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục ghi nhận lượng khách kỷ lục khi phục vụ gần 145.000 lượt khách với hơn 900 chuyến bay. Trong đó, tổng khách qua ga quốc nội là hơn 109.000 lượt, khách qua ga quốc tế là hơn 36.000 lượt. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng taxi để tăng số lượng xe và có phương án điều phối nhằm giải tỏa khách.
Tại thủ đô Hà Nội, theo ghi nhận từ chiều tối ngày hôm qua mùng 4 Tết, cho đến ngày hôm nay thì các tuyến đường tại cửa ngõ phía nam của thủ đô Hà Nội như là đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đường vành đai 3 trên cao đều trong tình trạng ùn tắc do người dân từ các tỉnh trở lại thành phố chuẩn bị làm việc.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người từ các tỉnh bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, khiến các bến xe cửa ngõ tấp nập hành khách, phương tiện. Thậm chí từ 3 giờ sáng, rất nhiều hành khách đã cập bến tại các bến xe trên địa bàn thành phố. Đại diện bến xe miền Đông mới cho biết, lượng khách cập bến hôm nay khoảng từ 3.000 đến 4.000. Dự kiến khách quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh tại bến cao nhất vào mùng 7 tháng Giêng.
Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cho biết sẽ huy động 100% quân số tổ chức triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ xuyên tâm các thành phố, nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, để hỗ trợ người dân trong quá trình trở lại thành phố làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết.
Cơ quan quản lý thị trường đã xử phạt 15 triệu đồng đối với một cây xăng trên địa bàn tỉnh Hà Nam vì giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết. Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng thời gian 45 phút trong ngày 25 tháng 1, cửa hàng xăng dầu trên đã đóng cửa, không thực hiện việc bán xăng dầu ra thị trường, không có lý do chính đáng. Đội quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với đơn vị cung cấp xăng dầu trên.
chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams tiên tiến trong vài tháng tới cho Ukraine. Quyết định trên được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, trong bối cảnh nước này trước đó không mặn mà với ý tưởng triển khai xe tăng M1 Abrams vốn khó bảo trì tới Ukraine, nhưng đã thay đổi chiến thuật nhằm thuyết phục Đức gửi những chiếc xe tăng Leopard 2 dễ sử dụng hơn tới quốc gia Đông Âu này. Trước đó cùng ngày, thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, mở đường cho các quốc gia khác như là Ba Lan, Tây Ban Nha và Na Uy cung cấp xe tăng Leopard cho nước này.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này sẽ rút quân khỏi Burkina Faso vào tháng tới sau khi chính quyền quân sự của Burkina Faso yêu cầu họ rời đi. Với động thái này, Pháp sẽ tiếp tục giảm sự hiện diện của họ tại khu vực Tây Phi, một khu vực đang phải đối mặt với sự trỗi dậy ngày càng gia tăng của các lực lượng Hồi giáo. Các nguồn tin quốc phòng và ngoại giao của Pháp cho biết, lực lượng đặc biệt của họ có thể được chuyển tới Niger, nơi lực lượng lớn của Pháp và các lực lượng châu Âu hiện đang đóng quân. Bên cạnh đó, Paris cũng có sự hiện diện quân sự lớn ở Cộng hòa Chad.
Trong một diễn biến khác, chính phủ Cộng hòa Séc ngày 25 tháng 1 đã quyết định gia hạn việc kiểm soát biên giới với quốc gia láng giềng Slovakia thêm 10 ngày, đến hết ngày 4 tháng 2. Tuy nhiên, việc kiểm soát này sẽ được nới lỏng hơn và cảnh sát tại biên giới chỉ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên phương tiện nhập cảnh vào Cộng hòa Séc từ Slovakia. Theo Thủ tướng Cộng hòa Séc, quyết định trên là một bước đi mới nhất nhằm tiến tới việc chấm dứt hoàn toàn chế độ đặc biệt tại khu vực biên giới giáp Slovakia. Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Séc nhấn mạnh chính phủ Cộng hòa Séc sẽ sớm ban hành chế độ không kiểm soát lâu dài tại khu vực biên giới, song cũng cho biết lực lượng cảnh sát nước này sẽ tăng cường tuần tra quanh các khu vực trên.
Tại Nigeria, cảnh sát nước này cho biết ít nhất 27 người chăn gia súc thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ bom ở miền trung nước này vào ngày 25 tháng 1. Vụ việc xảy ra tại Rukubi, một ngôi làng nằm ở khu vực giáp danh giữa hai bang Nasarawa và Benue. Số người thiệt mạng có thể tăng do hoạt động tìm kiếm các nạn nhân của vụ nổ bom vẫn tiếp diễn. Hiện tại, các chuyên gia về bom mìn đang điều tra nguyên nhân các vụ nổ trên. Trong khi đó, nhóm đại diện của những người chăn gia súc cho hay vụ nổ bom là do một cuộc không kích của quân đội Nigeria, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra.
Cùng ngày, người phát ngôn của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo ít nhất 20 người đã bị thương trong vụ đánh bom tại một khu chợ nhỏ ở thành phố Beni, tỉnh Bắc Kivu, phía đông bắc nước này. Theo thông tin ban đầu, thì một thiết bị nổ tự chế được đặt trong túi chứa sắn gần máy xay bột ở khu chợ đã phát nổ. Phần lớn những người bị thương là phụ nữ đang bán hàng, có ít nhất 7 người bị thương nặng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mặc dù ngày 14 tháng Giêng âm lịch mới là chính hội đền Bà Chúa Kho ở thôn Cổ Mễ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, nhưng từ ngày mùng 4 Tết đã có rất đông người dân và du khách đến chiêm bái đền Bà Chúa Kho.
Mọi người đều đến đây với mong ước một năm mới làm ăn thuận lợi, buôn may, bán đắt, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Với quan niệm đầu năm đi lễ đền Bà Chúa Kho để cầu mong việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, nên ngay từ sáng sớm có rất đông người dân và du khách thập phương về dâng hương hành lễ. Dịch Covid-19 được kiểm soát, cộng với thời tiết thuận lợi đã giúp bà con du xuân chảy hội rất dễ dàng. Bà Đỗ Thị Minh, du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Năm nào tôi cũng về Bà Chúa Kho để cầu xin lộc và cầu phước lành đến với toàn gia đình. Tôi thấy khách năm nay là đông nhưng mà đông một cách văn minh lịch sự. Và bố trí nhà chùa thì cũng là đẹp và không lộn xộn như mọi khi.
Nguyễn Văn Tiên, trưởng ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, thành phố Bắc Ninh, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho người dân và du khách đến hành lễ, chính quyền địa phương và ban quản lý di tích đã lên kế hoạch tổ chức lễ hội một cách chu đáo từ trong năm.
Các chuẩn bị cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo, cũng như là những năm trước mà chưa có dịch. Hôm nay kể cả từ phân luồng giao thông cho đến công tác an ninh trật tự trên đền. Ban quản lý cũng đã chuẩn bị chú đáo mọi mặt.
Kho đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1989 và được tỉnh Bắc Ninh trùng tu tôn tạo, mở rộng với quy mô lớn. Lễ hội ở đây được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng hàng năm, nhưng ngay từ những ngày đầu năm cho đến hết tháng Giêng, dòng người khắp nơi đổ về đền Bà Chúa Kho rất đông.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.